Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Mai Vân, Trọng Nghĩa và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 19 tháng 8 năm 2013. Philippines tin tưởng vào sự đoàn kết của ASEAN trên hồ sơ Biển Đông. Mỹ-Hàn lại tập trận chung dù quan hệ Seoul-Bình Nhưỡng vừa bớt căng thẳng. Tại Trung Quốc, thêm một nhân vật liên quan đến vụ án Bạc Hy Lai từ chức. Nga-Nhật chuẩn bị đàm phán về tranh chấp lãnh thổ. Quân đội Ai Cập tuyên bố không lùi bước trước bạo lực. Mỗi ngày một sự kiện, đến năm 2050, Sài Gòn trong nhóm đầu các thành phố ven biển bị thiệt hại vì lụt. Miến Điện buộc giới đầu tư ngoại quốc tôn trọng chuẩn mực xã hội, thông tin viên Agno Lewis tại Bangkok phân tích. Thưa quý vị, Philippines tin tưởng vào sự đoàn kết của ASEAN trên hồ sơ Biển Đông. Theo báo chí Philippines vào hôm nay, trong một nhận định về kết quả họp kín hai ngày 14 và 15 tháng 8 vừa qua tại Thái Lan, Ngoại trưởng Philippines đã tỏ ý lạc quan về khả năng ASEAN có được lập trường thống nhất để đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông.
Nhật báo Philippines Daily Inquirer đưa tin là hôm 17 tháng 8 vừa qua, trong một tin nhắn văn bản, Ngoại trưởng Albert Del Rosario đã xác nhận nguồn tin từng được Bộ Ngoại giao Thái Lan đưa ra hôm 14 tháng 8. Theo đó, Ngoại trưởng 10 nước Đông Nam Á họp lại tại Hua Hin đã đồng ý là sẽ cùng nhau khuyến khích Trung Quốc ngồi vào bàn thảo luận về việc đúc kết Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Ông Del Rosario đã tỏ ý tin tưởng rằng, xin trích, với tinh thần đoàn kết và nói lên cùng một tiếng nói, ASEAN đã thống nhất quan điểm là sẽ thúc giục Trung Quốc chấp nhận nhanh chóng việc đúc kết Bộ Quy tắc ứng xử. Đây là một thỏa thuận mang tính chất ràng buộc mà phía Trung Quốc mới chỉ miễn cưỡng chấp nhận mà tham vấn với Hiệp hội Đông Nam Á, còn việc đàm phán không thấy nói đến. Ngoại trưởng Philippines cùng với các đồng nhiệm ASEAN đã họp lại vào giữa tuần qua ở Thái Lan để hội ý trong nội bộ khối, chuẩn bị cho cuộc họp của ASEAN với Trung Quốc về COC vào cuối tháng này tại Bắc Kinh. Theo ông Del Rosario, nhân một cuộc họp song phương với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tại Manila trước đó, hai nước được xem là ở tuyến đầu trong cuộc đấu tranh đòi chủ quyền ở Biển Đông bị Trung Quốc lấn lướt, đã cam kết làm việc với nhau để thuyết phục các nước ASEAN có một lập trường thống nhất, đặc biệt trong việc kêu gọi Trung Quốc mở hẳn đàm phán thay vì chỉ tham vấn về COC.
Mỹ-Hàn bắt đầu cuộc tập trận chung giữa lúc tình hình bán đảo Triều Tiên vừa dịu xuống. Hàn Quốc và Hoa Kỳ vào hôm nay đã khởi động cuộc tập trận chung thường niên mang tên Unchi Freedom Guardian với chủ đề chống lại một cuộc tấn công của Bắc Triều Tiên. Chiến dịch tập trận này mở ra vào lúc quan hệ liên triều vừa bớt căng thẳng.
Cuộc tập trận thường niên Unchi Freedom Guardian có đặc điểm là chủ yếu diễn ra trên máy tính, nhưng Mỹ và Hàn Quốc cũng đã huy động đến hơn 80.000 quân. Trong thời gian qua, thì Bắc Triều Tiên luôn luôn chỉ trích gay gắt sự kiện này, xem đấy là một hành vi khiêu chiến. Lần này thì giới quan sát hầu như không nghe thấy lời đả kích dữ dội nào từ phía Bắc Triều Tiên. Vào tháng trước, thì tờ báo Hodong Sinmun của Bình Nhưỡng đã ra lời cảnh cáo rằng cuộc tập trận thường niên này sẽ đưa bán đảo đến sát bờ vực chiến tranh. Nhưng từ đấy đến nay thì không nghe thấy Bình Nhưỡng nói gì nhiều về sự kiện này và cũng không thấy luận điểm hùng hổ trước đây. Theo giới phân tích, có thể là vì Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đang tập trung cho những hồ sơ quan trọng, mở lại khu công nghiệp Kaesong bị đóng cửa từ tháng 4 gây thiệt hại không ít cho cả hai phía, hơn 50.000 công nhân Bắc Triều Tiên thất nghiệp, nguồn ngoại tệ giảm thiểu, trong lúc doanh nhân Hàn Quốc thua lỗ cả tỷ đô la. Bắc Triều Tiên hiện cũng tỏ vẻ muốn cải thiện quan hệ. Vào hôm qua, họ đã chấp nhận thảo luận về việc họp mặt các gia đình ly tán bị đình chỉ từ 3 năm qua. Bình Nhưỡng còn muốn mở lại các chuyến du lịch đến núi Kim Cương bị Seoul đình chỉ từ năm 2008. Thảo luận trên hồ sơ du lịch này dự kiến vào ngày 22 tới đây. Trong bối cảnh đó, thì cuộc tập trận 10 ngày bắt đầu vào hôm nay cũng tương đối khiêm tốn, không được phô trương rầm rộ. theo AFP, lực lượng tham gia phần đông là đóng ở trong trại, thao diễn trên mặt đất, trên biển, trên không, không lộ diện nhiều. Chủ tọa cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia vào hôm nay, chỉ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, tuy nhiên vẫn nhấn mạnh là Seoul không bao giờ lơ là việc cảnh giác và phải luôn luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.
Tại Trung Quốc, thêm một nhân vật liên quan đến vụ án Bạc Hy Lai từ chức. Hãng tin AFP hôm nay dẫn nguồn tin từ báo chí Trung Quốc cho hay một bác sĩ pháp y tham gia vụ án giết người của vợ ông Bạc Hy Lai là bà Cốc Khai Lai đã xin từ chức. Sự kiện đã xảy ra xôn xao dư luận Trung Quốc.
Bà Vương Tuyết Mai chính là người đã phát hiện thấy những chi tiết không khớp trong các bằng chứng kết luận về vụ đầu độc doanh nhân người Anh Neil Haywood được quy tội cho bà Cốc Khai Lai, vợ của ông Bạc Hy Lai. Chuyên gia pháp y này đã tham gia vụ án và không đồng ý với kết luận pháp y, cho rằng đã tìm thấy chồng tử thi của ông Neil Haywood được phát hiện trong một khách sạn hạng sang ở Trùng Khánh vào năm 2011 có chất độc cyanure. Đấy là bằng chứng để buộc tội bà Cốc Khai Lai đầu độc thương gia người Anh, dẫn đến việc bà bị tuyên án tử hình treo. Nhật báo Global Times hôm nay cho biết, vị chuyên gia pháp y này đã từ chức Phó Chủ tịch Hội Pháp y Trung Quốc, nhưng vẫn giữ chức vụ Phó Phòng Công tố tại Viện Kiểm sát. Trong một đoạn băng video được công bố tuần qua, bà Vương Tuyết Mai cho biết lý do từ chức là vì có bất đồng liên quan đến một vụ án khác. Tuần trước, chính quyền Trung Quốc cũng đã thông báo bãi nhiệm một thẩm phán từng kết án ông Vương Lập Quân, cựu giám đốc công an Trùng Khánh, một mắt xích quan trọng trong chuỗi vụ án liên quan đến Bạc Hy Lai. Mặc dù các vụ từ chức này đều có lý do, nhưng mọi diễn biến liên quan đến những nhân vật có ít nhiều dính dáng đến vụ án chính trị lớn Bạc Hy Lai đều được dư luận ở Trung Quốc gắn liền với vụ xét xử sắp tới đây. Trên các trang mạng ở Trung Quốc đã xuất hiện nhiều bình luận cho rằng nguyên do là vì những nhân vật kể trên đã biết quá nhiều và chính quyền đang chuẩn bị dọn đường cho vụ xét xử Bạc Hy Lai về tội tham nhũng và lạm quyền, dự kiến sẽ mở ra vào sáng thứ Năm 22 tháng 8 tới đây.
Nga Nhật chuẩn bị đàm phán về tranh chấp lãnh thổ. Đại diện ngoại giao hai nước Nga và Nhật Bản đã gặp nhau hôm nay tại Moscow để khởi động lại cuộc đàm phán về tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Kuril. Đây là hồ sơ cản trở hai bên không ký được hiệp ước hòa bình từ sau Thế chiến thứ hai đến nay.
Đại diện phía Nhật là Thứ trưởng Ngoại giao Sugiyama, còn phía Nga là Thứ trưởng Mogulov. Cuộc họp hôm nay được xem là phần nối tiếp theo chuyến công du Nga của Thủ tướng Abe vào tháng 4 vừa qua. Khi ấy, Tổng thống Nga và Thủ tướng Nhật đã đồng ý tìm một giải pháp cho cuộc tranh chấp, cụ thể là tìm một quy chế cho quần đảo mà Hồng quân Liên Xô đã chiếm vào năm 1945 và Nhật luôn đòi chủ quyền. Phát biểu với báo giới trước cuộc họp, Thứ trưởng Mogulov cho biết, như các lãnh đạo hai bên đã đồng ý, chúng tôi lo việc thảo luận về những nét chính, những thể thức dùng cho những cuộc đàm phán sắp tới về thỏa thuận hòa bình. Thứ trưởng Ngoại giao Nga hy vọng là hai nước sẽ sớm tiến đến việc phát triển quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực. Phía Nhật Bản cũng hy vọng thúc đẩy nhanh chóng công cuộc tìm kiếm những giải pháp khả dĩ được hai bên chấp nhận được. Ông Sugiyama còn nói thêm cảm nhận là hai bên là những người bạn thân thiết. Nhưng ông cũng thận trọng cho là không biết lúc nào đàm phán hòa bình thực sự có thể bắt đầu. Xin nhắc lại, quan hệ Nga-Nhật xấu từ hàng thập niên qua do tranh chấp trên quần đảo nhỏ mà Nga gọi là Nam Kuril và Nhật gọi là lãnh thổ phía Bắc của họ. Các chuyến ghé thăm Kuril của giới lãnh đạo Nga đều khuấy động quan hệ Moscow-Tokyo, chẳng hạn như chuyến đi của Tổng thống Nga vào năm 2010, lúc ấy là ông Medvedev. Theo giới phân tích, thì ông Abe, thủ tướng Nhật đầu tiên thăm Nga từ một thập niên qua, có ý muốn hòa hoãn với Nga vì mục tiêu chính trị cũng như kinh tế. Ông Abe rút kinh nghiệm quan hệ căng thẳng với Trung Quốc và Hàn Quốc trong tranh chấp các đảo Senkaku Điếu Ngư và Takeshima Tokto, cho nên muốn làm dịu đi quan hệ với Nga. Ngoài ra, Nhật cần nhập năng lượng từ Nga sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Và ngược lại, Moscow cũng muốn nâng trao đổi thương mại song phương với Tokyo. Kim ngạch trao đổi hai bên đạt 32 tỷ đô la vào năm ngoái. Tuy là hai láng giềng gần, nhưng Nga chỉ là đối tác thương mại đứng hàng thứ 15 của Nhật Bản.
Quân đội Ai Cập tuyên bố không lùi bước trước bạo lực. Sau những vụ bạo lực trong 5 ngày qua làm gần 800 người thiệt mạng, chỉ huy quân đội Ai Cập tướng Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố là Ai Cập sẽ không nhượng bộ trước các hành động bạo lực của những phần tử khủng bố. Từ thủ đô Ai Cập, thông tin viên Alexandre Bouchanti tường trình.
Quiconque imagine que la violence fera plier l'État et les Égyptiens se trompe, a déclaré le général Sisi au cours d'une réunion conjointe de haut gradé de l'armée et de la police.
Những ai nghĩ rằng bạo lực sẽ làm cho nhà nước và người dân Ai Cập phải lùi bước, họ đã nhầm. Tướng Sisi đã tuyên bố như vậy trong một cuộc họp chung giữa các sĩ quan cao cấp của quân đội và cảnh sát ngày hôm qua. Bộ trưởng Quốc phòng, người hùng của Ai Cập, khẳng định, chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn việc phá hoại đất nước. Tướng Sisi đã sử dụng các ngôn từ quân sự để miêu tả tình hình và nói đến việc bảo đảm an ninh mặt trận bên trong. Ông cũng bác bỏ việc quân đội can thiệp để nắm quyền và cho rằng vinh dự được bảo vệ ý nguyện của người dân còn cao quý hơn là quyền lực. Đối với tổ chức huynh đệ Hồi giáo, tướng Sisi khẳng định Ai Cập đủ rộng lớn, có chỗ cho tất cả mọi người, với điều kiện là phải hiểu rằng nhân dân là nguồn gốc duy nhất tạo ra tính chính đáng. Nhân dân có thể trao hoặc rút bỏ tính chính đáng theo ý muốn của mình. Đây là tuyên bố nhằm trấn an dân chúng và động viên tinh thần binh sĩ đến từ một vị tướng mà giờ đây một số người coi như một vị cứu tinh dân tộc.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Thanh tra Liên Hợp Quốc đến Syria điều tra về vũ khí hóa học. Đến Damascus vào hôm qua, các chuyên gia điều tra của Liên Hợp Quốc đã bắt tay ngay vào việc hôm nay. Họ sẽ đến 3 thành phố, trong khi các nước phương Tây nêu đến 13 địa điểm bị tình nghi là nơi đã sử dụng đến loại vũ khí này. Thông tin viên RFI tại New York Karim Lebour cho biết thêm chi tiết.
Đã phải mất 4
tháng dài thương lượng gay go để Syria chấp nhận cho phái đoàn Liên Hiệp Quốc đến điều tra. Ekip đến đây vào hôm qua gồm 10 thanh tra về vũ khí và một số lượng tương tự về y tế công cộng. Nhiệm vụ của họ được quy định rõ ràng chặt chẽ, xác nhận là có việc sử dụng vũ khí hóa học hay không, và nếu có thì là loại nào. Thế nhưng họ sẽ không nêu lên ai đã sử dụng. Các nhà điều tra sẽ đến 3 thành phố Khan al-Assal, Homs và Atabia gần thủ đô. Cho dù chính quyền Damascus đã cố gắng giới hạn cuộc điều tra ở thành phố Khan al-Assal mà thôi. Nga vào tháng 7 đã khẳng định rằng có bằng chứng là phe nổi dậy đã dùng chất độc sarin tại đây. Chính quyền Syria bảo đảm là các nhà điều tra sẽ không bị cản trở, sẽ làm được công việc của họ một cách dễ dàng. Phe nổi dậy hiện kiểm soát Khan al-Assal cũng đưa ra những đảm bảo tương tự. Có điều, vấn đề là họ sẽ tìm được gì tại chỗ khi mà, giả sử rằng, có tấn công bằng vũ khí hóa học, thì sự vụ cũng đã diễn ra cách đây 5 tháng, và phái đoàn Liên Hiệp Quốc chỉ đến được 3 nơi, trong lúc có 13 địa điểm bị tình nghi.
Karim Lebour, New York, RFI.
London bị tố cáo dữ dội sau khi câu lưu bạn đời của nhà báo đã tiết lộ vụ Snowden. Ông David Miranda, người Brazil, bạn đời của nhà báo Glenn Greenwald, viết cho nhật báo Anh The Guardian, đã bị câu lưu để thẩm vấn trong 9 tiếng đồng hồ tại phi trường quốc tế London.
Miranda đã bị tạm giữ vào hôm qua ngay tại sân bay quốc tế Heathrow khi ông từ Berlin quá cảnh London trên đường về Brazil, nơi nhà báo Glenn Greenwald đang cư ngụ. Ông bị bắt căn cứ theo điều 7 của đạo luật chống khủng bố ban hành từ năm 2000. Theo báo The Guardian, cảnh sát Anh đã tịch thu thiết bị điện tử của chàng thanh niên mới 28 tuổi này, bao gồm máy tính, điện thoại di động, ổ đĩa flash USB, đĩa DVD và các trò chơi video khác. Trong bài báo do chính ông viết, nhà báo Glenn Greenwald đã tố cáo chính quyền Anh là không có bất kỳ nghi ngờ nào về khả năng Miranda can dự vào hoạt động khủng bố, mà chỉ truy hỏi người này về các hoạt động của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA, nơi Edward Snowden làm việc trước đây. Đối với nhà báo Greenwald, London đã hoàn toàn lạm dụng luật chống khủng bố vì những động cơ không liên quan gì đến khủng bố. Vụ câu lưu theo ký giả của The Guardian rõ ràng là nhằm hù dọa những người làm công việc nhà báo trên vấn đề cơ quan NSA của Mỹ và cơ quan tương tự tại Anh Quốc. Bộ Nội vụ Anh đã từ chối mọi bình luận vào hôm nay, nhưng chính quyền London đang càng lúc càng bị buộc phải giải thích. Ông Kate Vass, Chủ tịch Ủy ban Nội vụ của Nghị viện Anh, đánh giá là vụ câu lưu ông Miranda rất bất thường và đòi cảnh sát Anh phải giải thích. Chính quyền Brazil cũng cực lực phản đối vụ tạm giữ, cho là không thể nào biện minh cho việc bắt giữ một người hoàn toàn không bị nghi ngờ, nhân danh luật lệ chống khủng bố. Tổ chức ân xá quốc tế thì coi vụ câu lưu này là một hành vi bất hợp pháp và không thể biện minh được, đồng nghĩa với một sách lược trả đũa.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, đến năm 2050, Sài Gòn nằm trong nhóm đầu các thành phố ven biển bị thiệt hại vì lụt. Đến năm 2050, 136 thành phố ven biển lớn trên thế giới có thể sẽ bị thiệt hại tới 1.000 tỷ đô la Mỹ bởi lũ lụt nếu như không có các biện pháp đối phó quyết liệt. Thành phố Hồ Chí Minh cũng được xếp hạng trong top đầu rủi ro cao. Đây là một số liệu cảnh báo đáng ngại trong một nghiên cứu do các chuyên gia thuộc Ngân hàng Thế giới tiến hành vừa được công bố ngày hôm qua 18 tháng 8 năm 2013. Dựa trên những dữ liệu về dân số cũng như tổn thất về nhà cửa, thương mại hay công nghiệp của 136 thành phố ven biển, bản báo cáo được đăng trên tạp chí Nature Climate Change do nhà kinh tế Stefan Hallengate cùng các đồng nghiệp thực hiện đã đưa ra cụ thể con số thiệt hại của riêng bốn thành phố như Miami, New York, New Orleans và Quảng Châu ngay từ giờ đã lên tới 6 tỷ đô la mỗi năm, tức chiếm 43% tổng thiệt hại do lũ lụt của các thành phố biển trên thế giới. So sánh tỷ lệ thiệt hại với tăng trưởng dân số thành phố, khả năng phòng vệ trước lũ lụt, mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu, nhóm chuyên gia xác định nếu các thành phố biển tăng cường các biện pháp chống lũ lụt, tổng thiệt hại có thể hạn chế ở mức độ 52 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2050. Ngược lại, trong kịch bản không có các biện pháp ứng phó tích cực ngay từ bây giờ, tổn thất của hơn 100 thành phố biển nêu trên có thể vượt quá con số 1.000 tỷ đô la mỗi năm. Ước tính, dù có hệ thống đê điều hiện tại, đến năm 2050, Quảng Châu vẫn sẽ thiệt hại khoảng 13,2 tỷ một năm vì lũ, Thâm Quyến 3,1 tỷ. Các thành phố Ấn Độ như Bombay 6,4 tỷ, Calcutta 3,4 tỷ, thành phố Guayaquil của Ecuador 3,2 tỷ. Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam cũng bị xếp vào trong nhóm thiệt hại cao với con số 1,9 tỷ đô la sau Thiên Tân của Trung Quốc, New York, Miami của Mỹ. Một con số quá nặng cho dù thủ phủ kinh tế của Việt Nam dù trong vòng 40 năm nữa có tăng trưởng kinh tế đến mức độ như thế nào. Theo phân loại của nghiên cứu thì chính các thành phố giàu phát triển có nhiều khả năng đối phó với lũ lụt tốt thì lại là nơi thường xuyên bị thiên tai tàn phá hơn. Lấy ví dụ như trường hợp thành phố Amsterdam của Hà Lan, một thành phố biển giàu có và nổi tiếng với các biện pháp phòng chống hiệu quả nhưng hàng năm vẫn bị mất đi 3 triệu đô la vì lũ lụt. Nhà kinh tế Hallengate cho biết 136 thành phố cần phải đầu tư hàng năm khoảng 50 tỷ đô la để cải thiện các biện pháp phòng chống lũ lụt. Trên đây là những số liệu nghiên cứu của các chuyên gia về nguy cơ thiệt hại kinh tế do lũ lụt gây ra cho 136 thành phố ven biển trong tương lai, nhưng hậu quả lũ lụt nặng nề đã và vẫn đang đổ xuống liên tiếp ở khắp nơi trên thế giới.
hiện tượng thiên tai này không chỉ đe dọa các thành phố duyên hải. Đầu mùa hè năm nay, người ta đã chứng kiến sức tàn phá ghê gớm của những trận lũ lụt đổ xuống khắp vùng Đông và Nam Âu. Ngay lúc này, đó đây ở Trung Quốc, Philippines, Bangladesh, Pakistan hay Nga, những trận lũ lụt vẫn đang liên tiếp hoành hành cướp đi sinh mạng và đe dọa cuộc sống của hàng nghìn người. Có thể hiệu ứng nhà kính, bầu khí hậu bị hâm nóng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra lũ lụt, nhưng rõ ràng đó là những yếu tố góp phần làm gia tăng nguy cơ của hiện tượng được xếp hàng đầu trong các tai họa thiên nhiên.
Tiếp tục chương trình là tin bổ sung. Nga làm khó Ukraine sau khi Kiev quyết định thắt chặt quan hệ với châu Âu. Doanh nhân Ukraine đang than phiền họ gặp rất nhiều khó khăn để đưa hàng hóa vào Nga. Moscow cũng không phủ nhận là đã tăng cường kiểm soát hải quan. Giới phân tích thì xem đây là một đòn cảnh cáo của Nga nhắm vào nước láng giềng vừa loan báo tăng cường quan hệ với Tây Âu. Thông tín viên RFI Madeleine Leroy tường thuật từ Moscow.
Une mise en garde très claire contre une initiative jugée suicidaire par Moscou.
Đây là một lời cảnh cáo rất rõ ràng đối với Kiev, mà theo Moscow đã có một hành vi tự sát, đó là thông báo việc ký kết vào tháng 11 tới đây thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và Liên hiệp châu Âu. Do đó, theo lời ông Sergei Gassiev, một cố vấn ở Điện Kremlin, Nga đã đưa ra những biện pháp dự phòng, tăng cường kiểm tra hải quan trong trường hợp Ukraine có hành động tự sát là ký thỏa thuận liên kết với châu Âu, hết lời dẫn. Hành động của Moscow cũng dễ hiểu, Nga là nước tiêu thụ hàng đầu các sản phẩm Ukraine và đang muốn lôi kéo Ukraine vào khối liên minh thuế quan Nga, Belarus, Kazakhstan. Các doanh nhân Ukraine cho là tình hình tăng cường kiểm soát không khác gì một cuộc chiến tranh thương mại. Tuy vậy, hai chính phủ Nga và Ukraine đều phủ nhận điều này và giảm thiểu tầm mức quan trọng của vấn đề. Thủ tướng Nga Medvedev đã thảo luận vào hôm qua với người đồng nhiệm Ukraine và hai lãnh đạo đều hứa giải quyết hồ sơ này một cách xây dựng.
Madeleine Leroy, Moscou, RFI.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ đến trong giây lát với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thụy My trình bày đề tài nợ xấu bất động sản có dẫn đến khủng hoảng kinh tế Việt Nam hay không. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Miến Điện buộc giới đầu tư ngoại quốc tôn trọng chuẩn mực xã hội, thông tín viên Agno Dubis tại Bangkok phân tích.
Giới kinh doanh và đầu tư phương Tây hiện lao vào Miến Điện, quốc gia đang mở cửa kinh tế sau nhiều năm khép kín. Việc Hoa Kỳ, châu Âu bãi bỏ cấm vận từ một năm qua đã mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào một thị trường hầu như còn mới toanh, chưa bị thâm nhập nhiều và bao gồm 60 triệu người tiêu thụ. Nhưng điều đáng lưu ý là chính quyền Miến Điện lại chủ trương đặt ra vấn đề trách nhiệm xã hội đối với các công ty, tránh những sai lầm của các nước khác trong khu vực, như trường hợp Lào, Campuchia hay Việt Nam. Thông tin viên RFI trong khu vực Arno Dubus vừa đến Miến Điện tìm hiểu về vấn đề trách nhiệm xã hội của các công ty trong tiến trình mở cửa kinh tế. Anh cho biết đây là một nguyên tắc quan trọng mà các doanh nghiệp muốn làm ăn tại Miến Điện cần phải tuân thủ.
Les autorités de Birmanie ont placé d'entrée de jeu l'accent sur la responsabilité sociale des entreprises.
Chính quyền Miến Điện ngay từ đầu đã đặt nặng vấn đề trách nhiệm xã hội của các công ty. Do đó, khi một công ty ngoại quốc đáp ứng lời kêu gọi đấu thầu, thì việc đầu tiên mà Ủy ban Đầu tư Miến Điện xem xét là hệ quả các dự án đề nghị trên bình diện xã hội, môi trường cũng như nhân quyền. Chính căn cứ vào yêu cầu đó mà hai tập đoàn lớn vừa giành được hợp đồng đặt hệ thống điện thoại di động ở Miến Điện, tập đoàn Telenor của Na Uy và Ooredoo của Qatar đã phải đưa vào dự án của họ những điều khoản rõ ràng cam kết tôn trọng một số quy tắc về mặt xã hội và môi trường. Ví dụ như Ooredoo đã cam kết chi 60 triệu đô la trong khoảng thời gian 10 năm cho vấn đề trách nhiệm xã hội. Tại sao chính quyền Miến Điện lại quan tâm, coi trọng vấn đề xã hội như thế? Có lẽ họ muốn cho thấy một sự thay đổi, một sự khác biệt
với quá khứ độc đoán của nước này và muốn tạo uy tín với cộng đồng quốc tế. Phải thấy là trường hợp Miến Điện rất đặc biệt. Đất nước này mở cửa vào lúc mà thế giới đang tập trung chú ý trên các vấn đề xã hội, môi trường và nhân quyền tại Miến Điện. Cho nên, chính quyền phải quan tâm đến các hồ sơ đó và các tập đoàn hoạt động tại Miến Điện chịu sức ép khá nặng, không những từ phía chính quyền mà cả từ phía các tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn họ hoạt động một cách có trách nhiệm.
Et donc la pression à la fois des autorités birmanes et des organisations étrangères pour que les entreprises agissent de manière responsable et très forte.
Thế còn những công ty đã có mặt từ trước tại Miến Điện như các công ty Trung Quốc, Hàn Quốc thì sao ạ?
En fait, les autorités birmanes en insistant sur la responsabilité sociale des entreprises,
trong thực tế, khi nhấn mạnh trên trách nhiệm xã hội của các công ty, chính quyền Miến Điện hiểu rõ là họ muốn tạo ưu thế cho các doanh nghiệp phương Tây so với các công ty Hàn Quốc, Trung Quốc, thường khi không quan tâm đến tác động về mặt xã hội, môi trường trong hoạt động kinh tế của mình. Thế nhưng, các công ty Trung Quốc đã có phản ứng. Chẳng hạn, như trong vụ tranh chấp liên quan đến mỏ đồng Lết Pa Daung do Tập đoàn Trung Quốc Vạn Bảo khai thác, công ty này cuối cùng đã phải chấp nhận dành mấy triệu đô la cho việc giảm bớt tác hại xã hội của công việc khai thác. Các công ty Trung Quốc khác cũng bắt đầu đưa vấn đề trách nhiệm xã hội vào trong chiến lược kinh tế của họ vì không muốn bị các đồng nghiệp Tây Phương đẩy ra bên lề.
Dans leur stratégie, par peur d'être marginalisé par les firmes occidentales.
Nói một cách cụ thể, thì vấn đề trách nhiệm xã hội bao gồm những lĩnh vực nào?
La question clé est celle de la terre. Officiellement, la terre en Birmanie appartient à l'État.
Vấn đề then chốt là đất đai. Trên mặt chính thức, đất đai thuộc sở hữu nhà nước. Người ở trên đấy chỉ được quyền sử dụng mà thôi. Ngoài ra, phần lớn đất đai ở Miến Điện không có địa bạ đàng hoàng, làm cho việc cướp đất của người dân bình thường thêm dễ dàng, tương tự như những gì đã xảy ra ở Campuchia. Tại Miến Điện, thành phần được gọi là Cronies, tức là giới kinh doanh phất lên trong thời chế độ quân phiệt. Họ thường thu mua đất đai với giá rẻ mạt trong những năm gần đây, rồi bán lại với giá thật cao cho các nhà đầu tư, thu về được những khoản lợi nhuận kếch xù. Rất thường xảy ra tình trạng quy chế đất đai mập mờ dẫn đến tranh chấp, cho nên các nhà đầu tư phải rất lưu ý đến vấn đề pháp lý của mặt bằng nơi họ đầu tư, nhất là khi mà hệ thống tư pháp Miến Điện lại làm việc chưa tốt. Các tổ chức tham vấn đầu tư luôn luôn nhắc nhở giới đầu tư là phải thông báo trước cho các cộng đồng dân cư tại chỗ về đề án của họ và thu thập ý kiến tại địa phương. Trong trường hợp cần trưng thu đất đai thì phải có đền bù thỏa đáng. Trong trường hợp mỏ đồng Lết Pa Daung, chính vì không tham khảo ý kiến của dân chúng địa phương mà tranh chấp lớn đã bùng lên, khiến cho ngay cả bà Aung San Suu Kyi cũng không làm dịu được tình hình căng thẳng. Ngoài vấn đề đất đai, các khía cạnh khác của trách nhiệm xã hội mà các tập đoàn nước ngoài phải quan tâm liên quan đến môi trường và truyền thống văn hóa tại chỗ.
Concerne surtout la protection de l'environnement et de la culture traditionnelle.
Còn về điều kiện làm việc và hoạt động công đoàn thì sao ạ?
Entre le coup d'état de 1962 et la fin de la dictature en 2011,
từ cuộc đảo chính năm 1962 cho đến lúc chế độ độc tài kết thúc vào năm 2011, công đoàn bị cấm hoạt động ở Miến Điện. Từ khi có chính quyền dân sự, một đạo luật đã được ban hành cho phép hoạt động công đoàn tại tất cả các nhà máy thu dụng hơn 30 nhân viên. Trong lĩnh vực nông nghiệp cũng vậy. Hiện nay, tại Miến Điện có 600 công đoàn hoạt động, trong đó có 170 nằm dưới trướng của Liên đoàn Lao động Miến Điện, một tập hợp được sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế. Trong một số nhà máy hóa chất, điều kiện làm việc rất tồi tệ, không có kính bảo hộ, thậm chí găng tay cũng không. Lương tối thiểu được quy định ở mức 3 đô la mỗi ngày. Các công đoàn cho là quá thấp và muốn nâng lên 4 đô la. Ngược lại, trong lĩnh vực dệt may, quyền người lao động ở Miến Điện khá được tôn trọng, tốt hơn so với ở Campuchia chẳng hạn. Tuy nhiên, vấn đề trở nên tế nhị hơn tại một số vùng mà lãnh đạo địa phương và giới chủ nhân tại chỗ không hiểu được nguyện vọng của người lao động là muốn tập hợp lại và có công đoàn. Giới chức địa phương vẫn thường gây trở ngại, cho dù việc thành lập công đoàn là điều hợp pháp.
Et essaie de leur créer des ennuis, même si la formation de syndicats est légale.
Xin thành thật cảm ơn anh Arnaud Dubus đã tham gia vào chương trình hôm nay của chúng tôi.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Philippines tin tưởng vào sự đoàn kết của ASEAN trên hồ sơ Biển Đông. Mỹ, Hàn Quốc lại tập trận chung dù quan hệ Seoul, Bình Nhưỡng bớt căng thẳng. Tại Trung Quốc có thêm một nhân vật liên quan đến vụ án Bạc Hy Lai từ chức. Nga và Nhật Bản chuẩn bị đàm phán về tranh chấp lãnh thổ. Quân đội Ai Cập tuyên bố không lùi bước trước bạo lực. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đến năm 2050, Sài Gòn ở trong nhóm đầu của các thành phố ven biển bị thiệt hại vì lụt. Miến Điện buộc giới đầu tư ngoại quốc tôn trọng chuẩn mực xã hội, thông tín viên Arnaud Dubus tại Bangkok phân tích. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi Thu Hằng điểm báo.
Điểm báo.
Trong một quốc tế, Nhật báo Le Figaro cho biết hàng chục dự án đô thị hóa khổng lồ không tìm được dân cư tới sống. Dưới tựa đề, Trung Quốc, các thành phố ma thách thức kế hoạch của nhà cầm quyền, đặc phái viên của báo phản ánh thực tế tại thành phố Kinh Tân. Minh họa cho bài báo là bức ảnh trung tâm thành phố Kinh Tân hiện đại, hoành tráng nhưng vắng lặng, được xây dựng năm 2005. Kinh Tân nằm ở vị trí lý tưởng giữa hai thành phố năng động là Bắc Kinh và Thiên Tân, với mục đích trở thành khu đô thị của tầng lớp trung lưu mới. Với sự ủng hộ của chính quyền địa phương, chủ thầu Trung Quốc Hobson hứa hẹn đây là quần thể villa lớn nhất châu Á, với chất lượng cuộc sống cao cho khoảng 500.000 dân. Phóng viên miêu tả những công trình đồ sộ được xây dựng tại đây, hơn 8.000 biệt thự được xây theo kiểu vùng địa Trung Hải, xen giữa những sân golf và các khu mua sắm. Thế nhưng, từ sau khi xây xong, Kinh Tân là một thành phố ma cao cấp. Một nhân viên bất động sản tại đây cho biết, có rất ít người mua. Niềm hy vọng mong manh của ông là bán nhà, làm nhà nghỉ cho các gia đình tại Bắc Kinh, cách Kinh Tân 110 km. Những căn hộ được thiết kế theo kiến trúc châu Âu cũng khó tìm được người mua. Chỉ khoảng 10% tổng số nhà ở đây là có người sống. Kinh Tân nằm trong danh sách khoảng 10 thành phố ma mọc lên tại Trung Quốc do hậu quả từ cuộc bùng nổ, bất động sản và những tham vọng vô mực của các nhà cầm quyền địa phương và chủ thầu. Tác giả liệt kê các khu đô thị mới với các tòa nhà chọc trời, trống rỗng như khu Ordo ở Nội Mông với quy mô trong 1 triệu dân, hay thành phố vệ tinh Thiết Lĩnh tại tỉnh Liêu Ninh với dự tính đón khoảng 340.000 dân.
Ông chủ của Hobson lên án chính quyền địa phương đã thất hứa, họ không cho xây dựng đường cao tốc và các cơ quan hành chính. Thực ra, thất bại này hé lộ một thực tế cay đắng cho các nhà cầm quyền Trung Quốc, đó là xây dựng cơ sở hạ tầng không còn đủ sức để thu hút dân cư, thương mại và việc làm như thành công trong thời kỳ tăng trưởng mạnh trong những năm 1990.
Đây là một lời cảnh báo cho bộ máy của Chủ tịch Tập Cận Bình tại thời điểm một chính sách đô thị hóa mới với quy mô lớn sắp được tung ra. Để xóa bỏ hình ảnh tăng trưởng giảm xuống dưới ngưỡng 8%, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã công bố sách lược đô thị hóa đầy tham vọng nhằm tạo thêm 9 thành phố mới và dần chuyển khoảng 250 triệu nông dân tới các khu đô thị này bằng cách nâng tỷ lệ đô thị hóa lên 52%, tương đương với 700 triệu người. Nhà cầm quyền hy vọng thúc đẩy tiêu thụ và tạo thêm việc làm mới. Tác giả mượn lời một nhà giáo sư Trung Quốc tại Đại học Nhân dân để kết luận bài báo. Theo ông, phải ngừng việc xây dựng các thành phố trái lại phải nâng cao mức sống tại nông thôn để ngăn việc di cư của nông dân. Quá trình đô thị hóa chỉ tạo nên rối loạn xã hội. Thủ tướng Lý Khắc Cường tỏ ra cẩn trọng và đã đẩy việc công bố chiến lược chi tiết của mình vào mùa thu tới.
Vẫn liên quan tới Trung Quốc, nhưng chuyên về kinh tế, báo Le Monde quan tâm tới mối quan hệ giữa Bắc Kinh và các doanh nghiệp châu Âu có mặt tại quốc gia lớn nhất thế giới này. Từ sau vụ xì căng đan GSK, các tập đoàn châu Âu nằm trong vòng ngắm của Bắc Kinh. Đây cũng là tiêu đề của bài phóng sự của phóng viên tờ Le Monde tại Trung Quốc.
Sau vụ phát giác GSK, Bắc Kinh sờ gáy tới một loạt các nhà sản xuất dược phẩm khác. Giữa tháng 7 là công ty Sanofi của Pháp, cuối tháng 7 là Novartis của Thụy Sĩ. Hai tập đoàn lớn này đang bị tố cáo chi 200.000 euro vào năm 2007 cho các bác sĩ của 79 bệnh viện công tại Trung Quốc. Những tên tuổi lớn khác trong lĩnh vực này cũng đang bị thanh tra Trung Quốc thăm viếng trong khuôn khổ một cuộc điều tra lớn về giá thuốc của 60 công ty nội địa và ngoại quốc. Một nhà phân tích cho biết, đây là một lĩnh vực mà mọi người đều biết là rất tham nhũng. Cuộc phản công vào các nhà sản xuất dược phẩm không phải là trường hợp ngoại lệ. Nó nằm trong chiến dịch chống tham nhũng do chính quyền khởi xướng từ sau Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 18. Cho tới nay, chiến dịch này chủ yếu giở tới những nhà lãnh đạo trong bộ máy hành chính và các công ty nhà nước. Tuy nhiên, nó bắt đầu lan tới lĩnh vực kinh doanh. Ngoài dược phẩm, bài báo liệt kê thêm các lĩnh vực và công ty bị Ủy ban Quốc gia Phát triển và Cải cách trừng phạt do thông đồng giá, trong đó có các công ty sản xuất sữa bột cho trẻ em và 6 công ty đồ trang sức Trung Quốc. Còn hồi tháng riêng vừa qua, 6 nhà sản xuất màn hình phẳng, trong đó có Samsung và LG, cũng bị nộp phạt.
Người dân Trung Quốc luôn có cảm giác bị móc túi. Trận chiến nhắm vào các tập đoàn lớn với mục đích giảm giá thuốc và tạo nhiều khả năng cạnh tranh hơn. Lĩnh vực y tế là thách thức lớn đối với chính phủ và là trung tâm của nhiều xì căn đàn lớn. Theo giáo sư khoa học kinh tế Willie Lam của Đại học Hồng Kông, nhắm vào các công ty dược phẩm đa quốc gia là phục vụ cho nguyện vọng quốc gia của bộ máy nhà nước hiện nay. Thế nhưng, ông cho rằng Bắc Kinh cũng sẽ dễ bị kết tội là quy trách nhiệm cho những công ty nước ngoài những vấn đề mà mình không giải quyết được.
Với các tập đoàn nước ngoài, thị trường Trung Quốc tăng trưởng một cách ấn tượng. Họ có trong tay bản quyền thuốc, trong khi đó các công ty Trung Quốc bán thuốc cùng hoạt chất generic và độc quyền thuốc cổ truyền. Các tập đoàn quốc tế này phàn nàn thời gian chờ đợi quá trình phê chuẩn quá lâu và tốn kém để nhập thuốc vào Trung Quốc, và họ thường phải thông qua các nhà phân phối địa phương để bán thuốc cho bệnh viện. Ngoài ra, các công ty này cũng được chính quyền nhiệt tình khuyến khích sản xuất thuốc và chuyển một phần bộ phận nghiên cứu và phát triển của họ sang Trung Quốc. Dĩ nhiên, điều này sẽ làm suy yếu thành quả công nghệ của họ. Năm 2010, Ủy ban Quốc gia Phát triển và Cải cách đã khởi xướng dự án thử nghiệm đấu thầu danh mục 300 loại thuốc chủ yếu cho các bệnh viện tại nông thôn. Thế nhưng, dự định phổ cập dự án này tới các khu đô thị vào năm 2012 của cơ quan này đã khiến các tập đoàn nước ngoài và các công ty nội địa phẫn nộ. Hiện giờ, Bắc Kinh đang tìm giải pháp khác.
Nhật báo Công giáo La Croix quan tâm tới vấn đề tôn giáo tại Trung Quốc. Thường vào mùa hè hàng năm, các linh mục Pháp tới thăm cộng đồng Thiên Chúa giáo, chính thức hay hoạt động ngầm tại Trung Quốc. Theo chân các nhà tu hành Pháp trong chuyến đi này, phóng viên tường thuật chuyến đi năm nay dưới tiêu đề "Các linh mục Pháp gặp gỡ giáo dân tại Trung Quốc".
Ngay từ năm 1949, các nhà tu hành ngoại quốc bị đuổi hết khỏi Trung Quốc. Cuối những năm 1980, sau cuộc cách mạng văn hóa, các linh mục từ nước ngoài bắt đầu quay lại đây, thường là người gốc Á, nhưng cũng có một số linh mục phương Tây, trong đó có Pháp. Họ hay tới vào dịp mùa hè hoặc đi với tư cách là khách du lịch sau khi nhận lời mời của các giáo xứ địa phương, thường ở cách xa giáo hội chính. Phóng viên nêu một số ví dụ của các nhà tu hành Pháp tới Trung Quốc thuyết giáo. Các cuộc gặp gỡ nói chung diễn ra suôn sẻ dưới sự giám sát kín đáo của chính quyền. Nếu như giới tăng sĩ của giáo hội ngầm vẫn có thể bị bỏ tù, thì các nhà truyền đạo Pháp không bị nguy cơ này. Một linh mục Pháp cho biết, điều này ai cũng hiểu tại Trung Quốc, chính quyền cho truyền giáo nếu họ kiểm soát được, nhưng nếu một linh mục nước ngoài làm quá, ông ta sẽ bị trục xuất hay bị cấm vào lãnh thổ Trung Quốc. Đây là trường hợp của khoảng 12 linh mục phương Tây trong vòng 5 năm trở lại đây. Tác giả bài báo cũng nêu lên một số điểm chính liên quan tới giáo hội Trung Quốc. Giáo dân Trung Quốc đi lễ chui dưới thời Chủ tịch Mao từ năm 1949 và sau khi thành lập Cộng hòa Dân chủ Trung Hoa. Giáo hội tại nước này bị chia thành hai nhánh. Giáo hội chính thức là Hội Tín đồ Công giáo Yêu nước Trung Hoa, được thành lập năm 1957. Đây là hội duy nhất được chế độ công nhận. Bên cạnh đó là giáo hội ngầm, trung thành với giáo hội tại Roma. Cho tới nay, mối quan hệ giữa chính phủ Trung Quốc với Tòa Thánh Vatican luôn trong tình trạng căng thẳng. Tại quốc gia đông dân nhất này, có khoảng 10 đến 12 triệu giáo dân.
Quay sang nước láng giềng Hàn Quốc, báo Le Monde cho biết quốc gia này đang chịu cảnh mất điện luân phiên trong bài Hàn Quốc bị mất điện sau một vụ tai tiếng. Người dân bắt đầu chịu cảnh nóng nực của mùa hè và thực hiện những biện pháp tiết kiệm điện.
Nhân viên công sở được khuyến khích dùng thang bộ thay vì dùng thang máy. Các nhà máy công nghiệp được yêu cầu giảm bớt 15% mức tiêu thụ điện của mình ở một số giờ. Tuy nhiên, những biện pháp bắt buộc của chính phủ vẫn không đủ. Ngày 16 tháng 8 vừa qua, thêm lần nữa, công ty điện lực Hàn Quốc KEPCO thông báo khả năng thiếu điện. Việc cung cấp điện cho cường quốc kinh tế đứng thứ 11 thế giới vẫn là vấn đề đau đầu từ mùa xuân vừa qua. Thời điểm này, 6 trên 23 lò phản ứng trên toàn quốc ngừng hoạt động. Thêm vào đó, từ đầu tháng 8, hai nhà máy nhiệt điện cũng ngừng sản xuất. Quyết định tạm ngừng này không phải chỉ do vấn đề kỹ thuật, mà do hậu quả của scandal tham nhũng đang làm lung lay ngành năng lượng hạt nhân. Sau vụ các bộ phận bị làm giả xảy ra vào năm 2012, ngành công nghiệp này lại bị lên án sử dụng chứng chỉ an toàn giả. Một cuộc điều tra được tiến hành hồi tháng 4 vừa qua đã phát giác các chi tiết nhạy cảm, trong đó có dây cáp được lắp đặt tại 14 lò phản ứng là dựa trên giấy tờ giả. Vụ việc có lẽ xảy ra từ nhiều năm, liên quan tới khoảng 50 công ty. Cán bộ của các doanh nghiệp phụ trách xây dựng và kiểm tra an toàn tại các nhà máy điện nguyên tử này nhận được lệnh nhắm mắt làm ngơ từ chính công ty mẹ Korea Hydro Nuclear Power, một chi nhánh của công ty điện lực KEPCO. Các nhà điều tra cũng phát hiện 600 triệu won tiền mặt, khoảng 404.000 euro tại một nhà cán bộ của Korea Hydro. Khoản tiền này là của Hyundai Heavy Industry hối lộ để nhận được các hợp đồng trong lĩnh vực nguyên tử. Trước thực trạng trên, chính phủ buộc phải cho ngừng nhiều nhà máy nguyên tử. Tình hình này có lẽ còn kéo dài vì 120.000 chứng chỉ an toàn được cấp từ 10 năm đang được tiếp tục kiểm tra. Các biện pháp này vẫn không trấn an được lòng dân, đặc biệt từ sau vụ thảm họa Fukushima. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc đang muốn nâng sản lượng điện nguyên tử từ 29% hiện nay lên 59% vào năm 2013.
Tiếp tục chương trình sau đây là Việt Nam trói dòng thời sự Thùy My biên soạn với chủ đề nợ xấu bất động sản có dẫn đến khủng hoảng kinh tế tại Việt Nam hay không?
Việt Nam trong dòng thời sự.
Gần đây, báo chí trong nước đã tỏ ra bất ngờ về tỷ lệ nợ xấu bất động sản có thể lên đến 33-35% dư nợ thuộc lĩnh vực này. Các con số thống kê của nhiều cơ quan khác nhau đưa ra chênh lệch cho đến nỗi dư luận hết sức lo ngại. Nếu không đánh giá đúng tình hình thì không thể nào đưa ra quyết sách đúng đắn dẫn đến những hậu quả nặng nề cho đất nước. RFI Việt ngữ đã trao đổi với tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề trên. Xin chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng, rất cảm ơn anh đã vui lòng dành thời giờ cho RFI Việt ngữ. Thưa anh nhận xét như thế nào về tỷ lệ dư nợ bất động sản có nhiều con số khác nhau mà theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia thì lên đến 33-35% dư nợ?
Con số của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia là một con số bất ngờ và đột biến, tức là tới 33-35% là nợ xấu chiếm trong dư nợ thuộc lĩnh vực bất động sản. Và con số này là được công bố lần đầu tiên phát lộ vào tháng 7 năm 2013. Và điểm hết sức đặc biệt là con số mà do Ủy ban này lại hoàn toàn trái ngược với số báo cáo của Ngân hàng Nhà nước vào tháng 5 năm 2013 là chỉ có 5,68% mà thôi. Như vậy là ngay giữa hai cơ quan quản lý mà đã có một cái độ chênh biệt của hai con số lên tới 6 lần. Sự khác biệt chưa từng thấy này nói lên điều gì? Nó làm cho người ta có cảm giác là Việt Nam đang đứng trước một khúc mặt của những vấn đề nhạy cảm kinh tế chính trị đang có chiều hướng bắt buộc bị bạch hóa dưới ánh sáng mặt trời. Những quan chức can đảm của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã bạch hóa như thế này. Dư nợ bất động sản và nợ xấu bất động sản thực chất là cao hơn nhiều so với số liệu báo cáo của các tổ chức tín dụng. Và khi có một tổ chức của chính phủ phải công bố điều đó, tức tình hình tài chính bất động sản đang rất nghiêm ngặt rồi. Tuy nhiên, sau công bố của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia mà đã làm cho công luận của giới bất động sản trong nước kinh ngạc và cho là sốc nhiều các cơ quan khác, thì bầu không khí số liệu lại trở về thói quen khách nghiệm của nó. Vào tháng 8 năm 2013, thì Bộ Xây dựng lại nêu ra một con số mới về tỷ lệ số bất động sản là chỉ có 6,5%, tức là có cao hơn con số báo cáo của Ngân hàng Nhà nước khoảng gần 1%. Rõ ràng là những cơ quan vẫn quyết tâm phong tỏa số liệu nhằm bưng bít một cuộc khủng hoảng bất động sản ngân hàng rất có thể sẽ xảy ra.
Thưa anh, năm 1997 thì Thái Lan cũng đã bị khủng hoảng tài chính và cũng có nợ xấu như Việt Nam bây giờ. Liệu Việt Nam có đang tái lập kịch bản của người Thái hay không?
Có thể. Không khí trái ngược giữa các con số báo cáo và con số thực về nợ xấu ở Việt Nam rất dễ làm cho người ta nhớ lại trường hợp Thái Lan vào năm 97. Và năm 97 thì thế này, trước khủng hoảng, tỷ lệ nợ xấu bất động sản ở Thái Lan được báo cáo là chỉ có 5% thôi. Nhưng mà đến khi xảy ra khủng hoảng thì tỷ lệ nợ xấu đã tăng vọt lên đến 50%, tức là gấp đúng 10 lần. Và chính là những người Anh đã cung cấp cho giới điều hành mơ màng của Việt Nam cái minh chứng không hề mơ màng đó. Vào đầu năm 2013 thì có một thành viên của tổ chức giám định bất động sản Hoàng gia Anh Fitch tên là John Sheehan đã có một chuyến thăm Việt Nam và đã cung cấp một kinh nghiệm là tỷ lệ nợ xấu thực bao giờ cũng cao gấp ít nhất 4 lần con số báo cáo. Mà trong thực tế điều hành của cái điều được gọi là minh bạch hóa số liệu ở Việt Nam thì tỷ lệ nợ xấu được báo cáo thường dao động chỉ từ 6-10% mà thôi. Nhưng mà vào cuối năm 2011 thì trong khi giới chuyên gia bất động sản bắt đầu nói toạc ra là có đến khoảng 50% bất động sản là nợ khó đòi hoặc không thể đòi được, thì lúc đó giới ngân hàng cũng bắt đầu thầm thì về chuyện có đến phân nửa nợ xấu ở các ngân hàng A hay nào đó là không thể đòi được. Thực ra trong thực tế có đến hàng, ví dụ cho những lời phát ngôn hoặc là báo cáo mang tính chất bất nhất hoặc là thiếu trung thực của các bộ ngành liên quan ở Việt Nam, đặc biệt trong đó là ngân hàng nhà nước. Và điều đó đã khiến cho người dân và giới kinh tế quốc tế hầu như không thể có nổi một chút niềm tin bền vững vào cái thực trạng mà người gọi là giả số liệu. Và người Thái hay người Philippines trong cùng khu vực Đông Nam Á chính là những cái bài học nhãn tiền trẻ nhãn do phủ nhận sự minh bạch trong kiểm soát thị trường mà họ đã phải nhận lãnh tai họ.
Về việc thiếu minh bạch thì lâu nay Việt Nam vẫn bị chỉ trích, không biết là có mối liên hệ nào giữa tính minh bạch với việc Việt Nam đang chuẩn bị tham gia Hiệp định TPP hay không?
Chắc chắn là có, tại vì tính minh bạch là một trong những cái điều kiện tiên để Việt Nam có thể tham gia TPP. Nhưng mà ở Việt Nam thì thái độ thiếu minh bạch đã phải trả giá. Chính là chênh lệch giữa các số liệu của nền kinh tế Việt Nam mà đã góp một phần rất ấn tượng làm chậm bước tiến vào vòng chung kết TPP của chính nền kinh tế quốc gia này. Tôi nói chẳng hạn là trong khi số liệu báo cáo của chính phủ Việt Nam về nợ công quốc gia chỉ là 55%, thì các phản biện của giới chuyên gia độc lập lại lộ liễu hơn nhiều. Ví dụ như là tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Xuân vào tháng 4 năm 2013 tại Nha Trang, thì một số chuyên gia phản biện người Việt ở Ba Lan đã tính toán tỷ lệ nợ công quốc gia lên đến 95%. Ngay lập tức con số này nhận được sự đồng cảm của khá nhiều chuyên gia và cả quan chức. Còn trước đó vào cuối năm 2012, khi phản biện đối với báo cáo nợ công của chính phủ, thì ông Vũ Quang Việt, ông này là cựu chuyên viên tài chính của Liên Hiệp Quốc, thì đã tính toán về tiêu chí nợ nần, tức là tiêu chí nợ công, lên đến 106%. Như đã đề cập thì minh bạch là một trong những điều kiện tiên quyết để Việt Nam được tham dự vào bàn ăn thực tế. Và cho dù lộ trình thông qua TPP đối với Việt Nam đã được nước chủ nhà là Hoa Kỳ hứa hẹn là có thể sớm nhất vào cuối năm 2013, nhưng giới quan sát quốc tế thì có lẽ đã thừa trải nghiệm để hiểu rằng TPP không chỉ gắn với điều kiện minh bạch về thị trường và cơ chế quản lý kinh tế mà còn lại liên hệ mật thiết với các điều kiện về dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Còn lĩnh vực bất động sản thì sao? Vẫn có thêm những minh họa khác về tính bất nhất trong lĩnh vực này. Trong khi những báo cáo được công bố hầu liên tục của Bộ Xây dựng chỉ cho thấy con số tồn kho căn hộ vào khoảng 40.000 căn, thì con số thống kê của một số hãng tư vấn bất động sản quốc tế có văn phòng ở Việt Nam như là CBRE hay là Savin lại xác thực hơn nhiều. Và nhìn chung thì có thể là tồn đến 200.000 căn hộ thuộc các phân khúc, trong đó có đến 700 thuộc về phân khúc cao cấp và trung cấp, là những phân khúc rất khó có thể tiêu thụ được. Và một số chuyên gia và doanh nhân bất động sản cũng xác định là có đến chừng đó, tức là khoảng 200.000 căn hộ đang tồn kho ở Việt Nam. Như vậy một lần thì tính chênh lệch của số liệu báo cáo đã lộ diện như thế này. Con số tồn kho nhà đất thực tế cao gấp 5 lần con số báo cáo. Và nếu chúng ta so lại hai con số chênh nhau đến 6 lần về nợ xấu bất động sản giữa báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia với Ngân hàng Nhà nước, có vẻ như là cái gọi là tính minh bạch của các số liệu Việt Nam đều rất logic với nhau. Và thậm chí logic đến nỗi mà nếu cuối năm nay Việt Nam được gia nhập TPP với tính bạch tồi tệ như hiện thời, thì nhiều người dân và giới bình luận sẽ nhìn rõ một sự phi logic không hiểu nổi.
Khi mà các con số có sự khác biệt quá lớn như vậy, thì thị trường bất động sản Việt Nam về thực chất thì đang trong tình trạng như thế nào?
Tôi xin nêu một minh họa để đối chứng về cái việc đang như thế nào của thị trường bất động sản Việt Nam. thì chuyên gia người Anh George Sheehan mà tôi đã đề cập thì đã dành cho thị trường bất động sản Việt Nam một lời bình đặc biệt. Tôi chia thị trường bất động sản thành 3 giai đoạn. Sau khi xảy ra khủng hoảng gọi là giai đoạn phủ nhận, thường là 2 năm. Thứ hai nữa là giai đoạn xử lý vấn đề nợ xấu sẽ mất khoảng 4 năm. Và cuối cùng khi thị trường phục hồi mất chừng 6 năm. Và Việt Nam thì theo George Sheehan hiện nay đã đang ở nấc phủ nhận. Thực ra thì một cách chính xác thì thị trường Việt Nam đang ở trong giai đoạn phủ nhận với việc người tiêu dùng mất niềm tin và quay lưng với thị trường. Tôi thấy là nếu không vượt qua được hai năm 2013 và 2014 và không giải quyết được ít nhất một nửa núi hàng tồn kho căn hộ cao cấp và trung cấp thì chưa cần hết giai đoạn phủ nhận, sẽ có không biết bao nhiêu đại gia bất động sản phải chính thức ký vào bản án tử hình dành cho mình. Sông Đà Thăng Long này, Vinaconex, Hoàng Anh Gia Lai, Quốc Cường Gia Lai, Phát Đạt, vân vân đều là những cái tên một thời đã từng danh giá, nhưng cho đến bây giờ đều thật khó để hình dung là thân phận của họ sẽ ra sao nếu thị trường không được giải cứu. Mà muốn giải phóng núi căn hộ tồn kho đến 200.000 căn hộ thì thị trường bất động sản Việt Nam lại có thể phải yên tâm chờ đợi đến hàng chục năm nếu quả thực nó muốn chờ và có thể làm được điều đó. Chỉ điều là kết quả thời gian đến hàng chục năm như vậy lại hoàn toàn có thể khiến thị trường tự sắc. Bởi nửa đầu của năm 2013 đã trôi qua, có thể nói là 7 tháng đã trôi qua rồi mà hệ số tiêu thụ căn hộ vẫn hầu như không nhích được bao nhiêu. Và nếu mà năm 2012 mà hệ số này khoảng 5-10%, theo thống kê của những hãng tư vấn bất động sản có uy tín, tình hình trong nửa đầu năm 2013 tuy có chuyển biến đôi chút, song vẫn còn là quá ít so với những kích tố được tung ra từ phía nhà nước và sự cố gắng của các doanh nghiệp bất động sản. Do đó, các ngân hàng cũng đang rơi vào chính cái bẫy mà do họ dương ra từ năm 2011, bởi họ đã bắt các doanh nghiệp sản xuất và cả nền kinh tế trở thành con tim của họ, nhưng cuối cùng thì chính họ cũng không thoát khỏi cái vòng kim cô tham lam vô cùng rộng.
Chà, như vậy thì số phận của các ngân hàng sẽ như thế nào? Liệu có chết theo lĩnh vực bất động sản hay không?
Rất có thể. Có tục ngữ là chạng chết chúa cũng băng hà. Và ngân hàng sẽ không thoát khỏi nghiệp chướng mà họ là một tác nhân gây ra. Ở giữa năm 2013 thì ngân hàng nhà nước đã bắt buộc một lần nữa phải làm cái động tác tái cơ cấu nợ vay cho các doanh nghiệp bất động sản. Tức là chuyển nhóm nợ từ xấu, rất xấu sang nhóm nợ đỡ xấu hơn, và vậy là các ngân hàng vẫn còn thời gian để thu xếp việc thanh toán với con nợ đến giữa năm 2014, chứ không phải nhất thiết phải siết thẳng kinh vào lúc này. Nhưng mà dù cố giấu giếm thì đến gần giữa năm 2012 thì khối ngân hàng thương mại cổ phần đã bắt đầu phải tiết lộ về những con số nợ vay bất động sản, và sau đó vấn đề này trở thành một làn sóng coi như là rộng khắp các ngân hàng, và biến thành tiếng kêu cứu ai gõ cửa nhóm lợi ích đậm đặc này. Vào thời điểm tháng 4 năm 2012, tôi nhớ số nợ vay được tái cơ cấu là 250.000 tỷ đồng. Nhưng mà trong hơn một năm qua, tức là từ tháng 4 năm 2012 đến nay, thì điều đáng buồn là chẳng ai làm được cái phần gọi là hậu sự cho các ngân hàng lẫn con nợ. Thậm chí nợ vay còn tăng thêm khoảng hơn 20.000 tỷ đồng, đưa con số hiện thời cần phải tái cơ cấu lên khoảng 272.000 tỷ đồng. Nếu ngân hàng là chủ nợ lớn nhất của bất động sản còn phải lâm vào vòng túng quẫn, thì khi đó người ta có thể hình dung là tình thế đã trở nên bi kịch đến mức nào. Những con số và tỷ lệ nợ xấu về bất động sản cho đến nay vẫn liên tiếp nhảy múa mà chưa chịu dừng chân, và cái chết đã lộ hình ở phía trước con đường rồi.
Vậy theo anh thì hậu quả sẽ ra sao?
Hậu quả thì chưa hẳn là xảy ra tức thì đối với giới ngân hàng, nhưng mà với giới bất động sản là hiện hữu. Vào cuối năm 2011 là có hàng loạt vụ đổ bể tín dụng đen bất động sản xảy ra ở Hà Nội, và sau đó lan ra một số tỉnh thành khác. Còn vào giữa năm 2013 này thì chẳng hạn như ở Hà Nội, giám đốc doanh nghiệp Vĩnh Hưng được xem coi như là một trong những đại gia kinh doanh bất động sản đã bị bắt liên quan tới những vụ bê bối về nợ nần. Và đây là một cái vụ rúng động. Câu hỏi đang được giới bất động sản đốt ráo đặt ra là sau vụ Vĩnh Hưng thì liệu có xảy ra những cú đổ vỡ nào khác? Và liệu có xảy ra một làn sóng dây chuyền đổ vỡ liên quan đến nhiều doanh nghiệp bất động sản và tất yếu kéo theo một số nhà băng liên quan về nợ vay? Dĩ nhiên với nhiều chủ đầu tư bất động sản ở Việt Nam thì đây là một thời buổi kinh hoàng, một thời buổi mà họ chỉ có tâm niệm là mong một cuộc sống không nợ nần. Vào năm 2010, báo chí bắt đầu đề cập tới những câu chuyện về đại gia chứng khoán phải tự tử hoặc nhập viện tâm thần vì thiếu nợ hoặc phá sản. Nhưng mà còn đến đầu năm 2012 thì câu chuyện tương tự là được tiếp nối với một số đại gia bất động sản. Và hiện tượng xã hội đặc thù này đang như là khuấy động một cơn khủng hoảng sắp tới ở Việt Nam. Còn giờ đây hiện tượng đang trở thành bản chất, khó có thể kềm giữ những gì mà nó sẽ phải phát nổ. Khác nhiều với thị trường bất động sản Mỹ và cũng khác khá nhiều với thị trường nhà đất Iceland với nguồn cung tồn kho hạn chế, thì tình hình bất động sản ở Việt Nam đã ở vào thời kỳ cầm cự cuối cùng. Và theo rất nhiều dự báo thì thời kỳ đó có thể sẽ không kéo dài đến hết năm 2014. Nếu không giải quyết được nợ xấu bất động sản, nền kinh tế Việt Nam sẽ không có khả năng nào để đối ứng với hiệp định TPP, cho dù có được chấp nhận tham gia vào bàn tiệc này.
Theo anh thì thị trường bất động sản Việt Nam phải mất bao lâu mới có thể phục hồi được?
Có một phân tích của một tổ chức nghiên cứu quốc tế cho là thị trường nhà ở của Mỹ đã phải mất hơn 6 năm kể từ khi khủng hoảng để phục hồi trở lại, cũng như là phải mất hơn 4 năm kể từ khi các chính sách giải cứu được áp dụng rộng rãi để thị trường tăng trưởng trở lại. Nhưng mà còn với thị trường và cơ chế ở Việt Nam thì sao? Một số nhà phân tích nêu ra một cái nhìn lạc quan hơn là thế này. Căn cứ vào cái tính chu kỳ trong lịch sử vận động của thị trường bất động sản Việt Nam tính từ năm 95, tức là nếu mà khởi phát từ năm 95 thì thị trường bất động sản Việt Nam đã sôi trào vào năm 1997, để sau đó là lần đầu tiên suy thoái trong khoảng 4 năm. Cho đến năm 2001 thì bất động sản Việt Nam lại một lần nữa bật dậy. Và chu kỳ tiếp theo là chìm lắng suốt từ năm 2002 đến năm 2006. Như vậy là tính bình quân cho khoảng lắng cho các đợt tạo sóng là thời gian khoảng 5 năm. Nhưng mà cho đến nay thì đã 6 năm trôi qua kể từ năm 2007, vượt hơn cả một chu kỳ suy thoái trong dĩ vãng. Nếu mà tính theo cách suy diễn này thì thị trường bất động sản có thể có cơ sở để phục hồi. Nhưng mà làm sao để tạo sóng, phục hồi ấy, là câu chuyện hoàn toàn lạ lùng và có lẽ còn trở nên dị hợm trong bối cảnh đương đại hiện nay ở thị trường bất động sản Việt Nam. Khi mà trong 20 năm qua thì giá nhà đất tại những thành phố lớn trên cả nước đã tăng đến 100 lần, đúng 100 lần. Như vậy, những người có nhu cầu thực tế về nhà ở sẽ nhìn vào cái cấp số nhân đó để tính toán cho phép thử cung cầu trên thị trường hiện nay. Và đó cũng là tất cả những gì mà hệ quả của nợ xấu đã tác động và trở thành tác động có yếu tố quyết định. Tất cả những cái gì bất cập đến mức không thể chấp nhận được trong lịch sử tồn tại của thị trường bất động sản Việt Nam thì tôi cho là không ai có thể trả lời được câu hỏi là sẽ mất bao lâu để phục hồi nó. Tôi biết rằng nếu bất động sản không được siêu thoát trong năm nay và cùng lắm trong năm sau thì không nền kinh tế còn bị phủ nhận đến bao giờ.
Dạ, nếu dùng từ của anh là nền kinh tế bị phủ nhận thì liệu xã hội Việt Nam có lâm vào một cuộc khủng hoảng hay không?
Rất có thể chứ. Vì hiện thời thì giới điều hành đầy quan liêu cùng các nhóm lợi ích ở Việt Nam đang phải đối diện với một phương trình có quá nhiều ẩn số. Như thế này, muốn giải quyết nợ xấu nói chung và nợ xấu bất động sản nói riêng thì lại phải xử lý tồn kho nói chung và tồn kho bất động sản nói riêng. Mà muốn xử lý tồn kho bất động sản thì lại phải làm tăng tổng cầu, niềm tin tiêu dùng cho nền kinh tế. Nhưng ai cũng biết rằng, muốn tăng tổng cầu kinh tế thì lại phải bơm tiền. Trong khi đó thì nguồn tiền như thế nào? Nguồn tiền đã có dấu hiệu cạn kiệt do bị tồn kho bất động sản, tồn kho các mặt hàng khác và không giải quyết nợ xấu. Đó là chưa tính tới yếu tố bơm tiền hoàn toàn có thể sinh ra lạm phát. Và đây chính là một cái vòng luẩn quẩn mà sẽ dẫn tới thời điểm Minsky. Thời điểm Minsky là thời điểm mà nền kinh tế chịu cảnh đổ vỡ dây chuyền, bắt đầu từ khối doanh nghiệp con nợ và ngân hàng chủ nợ không thu hồi được các món nợ rồi dẫn tới khả năng sụp đổ. Theo một số chuyên gia phản biện độc lập như là Bùi Kiến Thành và Nguyễn Chi Hiệu ở Việt Nam, thì triển vọng giải quyết tồn kho bất động sản sẽ rất chậm và phản kéo dài ít nhất là 4 năm. Nhưng mà ngay trong ngắn hạn năm 2013 và năm 2014 tới đây, thì tình trạng nợ khó đòi của các doanh nghiệp bất động sản lại luôn có thể tạo nên một sang chấn bùng vỡ cho giới ngân hàng chủ nợ và có thể kéo theo một làn sóng đổ dây chuyền giữa một số ngân hàng lớn với nhau. Và nếu không giải quyết được núi tồn kho bất động sản vào thời hạn Minsky, tức là giữa 2014 hoặc là chậm lắm đến cuối năm sau, thì rất nhiều khả năng là nợ xấu bất động sản sẽ làm bùng vỡ nợ xấu quốc dân và đẩy các ngân hàng vào thế tồn vong. Thế tồn vong đó cũng có gây tác động tiêu cực không nhỏ đến chân đứng của một nền chính trị vốn đang chịu nhiều xáo động. Ở Việt Nam, nếu không tự thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của mình thì nền kinh tế sẽ có nhiều triển vọng rơi vào một cuộc khủng hoảng mới còn ghê gớm hơn cả cuộc khủng hoảng năm 2008 và đợt suy thoái kéo dài suốt 3 năm vừa qua. Và khủng hoảng kinh tế rất dễ dẫn tới khủng hoảng xã hội. Khủng hoảng xã hội vốn phạm trù đã tiềm ẩn nhiều mầm mống được thể hiện trên nhiều đường phố trong những năm vừa qua. Đó cùng với khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng xã hội sẽ tạo nên một cuộc khủng hoảng chính trị khó tránh khỏi. Và khi đó thì liệu một chính sách cao cấp nào như là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hay là Thủ tướng Việt Nam có thể dám chắc là sẽ không xảy ra một cơn địa chấn về chính trị đối với đất nước này.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Phạm Chí Dũng.
Chương trình tạp chí của Đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thu Hằng là tạp chí Kinh tế với chủ đề Viện trợ lương thực, hoạt động nhân đạo hay dịch vụ thương mại, mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả, hẹn vào chương trình ngày mai.